Một bên thì các cái phương tiện truyền thông của nhà nước trong Nam ngoài Bắc đều súng lại với nhau, nói lên thông tin, những thông tin xuyên tạc và sai sự thật. Thì một mặt đó vẫn có những cơ quan ngôn luận là trực tiếp phỏng vấn cha bề trên Vũ Khởi Phụng. Thì chúng tôi hy vọng là cái đoạn ghi âm này sẽ rõ hơn để anh chị em nghe trực tiếp được cuộc phỏng vấn cha Matthew Vũ Khởi Phụng, đương kim bề trên của nhà thờ Thái Hà.
Đoàn thanh tra kết luận rằng đất đai dành cho sinh hoạt tôn giáo ở đây đã phù hợp và đã đủ với nhu cầu, cho nên việc mà yêu cầu đất đai của giáo xứ là không thực tế.
Dạ thưa, hoàn toàn là chúng tôi không đủ, là bởi vì bất kỳ ai đến giáo xứ của chúng tôi, những chiều thứ bảy và những chiều chủ nhật đều thấy rằng người ta đã chật chội đến mức đứng chặt cả bờ sân, đứng lan cả vào nhà ở của chúng tôi nữa, thì không thể nói là giáo xứ của chúng tôi đã có đủ. Hơn nữa, trong một cái giáo xứ, ngoài những cái chuyện có chỗ để cho người đi lễ, thì còn bao nhiêu là sinh hoạt khác, có tính cách, tôn giáo, văn hóa, từ thiện, thì dứt khoát là trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi không thể nào đủ chỗ được.
Thế nhưng những cái lời yêu cầu của phía giáo xứ đưa ra để đòi lại những mảnh đất mà cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình đó, thì phía nhà nước cho rằng là không có cơ sở. Phản hồi của phía giáo xứ như thế nào ạ?
Chúng tôi đã nghiên cứu cái vấn đề đó về mặt pháp luật và với sự góp ý của các luật sư, chúng tôi đã có phản bác. Cái mảnh đất của chúng tôi nó vẫn là mảnh đất của tôn giáo và nó không nằm vào trong diện những mảnh đất bị nhà nước trưng dụng. Cái mảnh đất đấy là cái mảnh đất mà ngày xưa chính các giáo dân đã góp tiền góp sức để mua, để mà xây dựng một cái ngôi nhà thờ, nhưng chỉ vì chiến tranh không xây dựng được. Về phía chúng tôi vẫn làm đơn 10 năm nay rồi. Nhưng về phía anh chị em giáo dân thì từ đầu năm 2008 tới giờ họ phát hiện cái xí nghiệp đang sử dụng cái mảnh đất đó, dự tính bán mảnh đất đó cho những người khác. Chính vì vậy giáo dân đã bức xúc, mới phản ứng bằng cách là hàng ngày ra cái mảnh đất đó để mà cầu nguyện.
Phía nhà nước cho rằng cái hành động này chỉ nhằm mục đích là đem tranh chấp, giải quyết tranh chấp trái với lời Chúa răn, thì ý kiến của linh mục như thế nào ạ?
Về vấn đề nhà nước yêu cầu tôi giải tán những người đang cầu nguyện trên cái mảnh đất đấy, tôi xin thưa là tôi không có thể làm được, bởi vì những người ấy đang xác tín là họ là nạn nhân của những sự bất công, những tài sản đáng lẽ là phải là của họ mà đã bị tước đoạt không chính đáng. Và nếu mà muốn tôi giải tán họ thì tôi cần phải có đủ lý do để mà tôi giải thích cho họ rằng việc làm của họ là sai trái. Mà hiện nay tôi không thể chứng minh cái điều họ làm là sai trái được, cho nên tôi không có thể giải tán họ được theo chính quyền quận mong muốn.
Thưa báo chí Việt Nam, cụ thể là báo Hà Nội Mới hôm nay đã nêu lên một câu hỏi là tại sao nhà thờ đã có các cơ sở thờ phượng khang trang nhưng lại đưa giáo dân ra hành lễ tại cái khu đất tranh chấp mất vệ sinh và nhếch nhác như thế? Thì cái câu hỏi này phía giáo xứ đáp lời như thế nào ạ?
Các giáo dân của chúng tôi cầu nguyện ở mảnh đất đấy, chứ chúng tôi không hành lễ ở cái chỗ đấy ạ. Sở dĩ các giáo dân của chúng tôi cầu nguyện là bởi vì họ có cảm giác rằng cái mảnh đất tâm linh đã từ lâu bị chiếm dụng vì những mục đích kinh tế, mà thậm chí cũng không phải là những mục đích kinh tế có hiệu quả. Còn hơn 12.000 mét thì vẫn bỏ không, cỏ dại mọc hoang, không làm gì cả. Cho nên những người giáo dân họ đến đó để mà cầu nguyện, để bày tỏ một thái độ của người công dân đứng trước hoàn cảnh mà từ lâu những nhu cầu tôn giáo, những nhu cầu tâm linh đã quá bị lơ là.
Thế nhưng phía nhà nước lại nhìn nhận những cái buổi lễ cầu nguyện này nằm trong cái kế hoạch chiếm đất, cáo buộc là giáo xứ Thái Hà coi thường pháp luật và tìm mọi cách để theo đuổi cái kế hoạch chiếm đất đó, mặc dù đã có cái quyết định của Ủy ban Nhân dân về cái việc khiếu nại này.
Tất cả những cái lời mà đã có những quyết định, ví dụ như là của sở nhà đất, thì chúng tôi đều có thông báo lại cho giáo dân. Nhưng mà anh chị em giáo dân họ không được thuyết phục bởi những cái lý lẽ của nhà nước đưa ra. Ngay cả những cái lý lẽ đó thì cũng chỉ là những lý lẽ của sở nhà đất thôi, chứ không phải là một cái án tuyên của tòa án nào cả. Và vì thế cho nên họ lại càng muốn bày tỏ một cái thái độ mà họ cho là họ đã bị đối xử bất công.
Dạ vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thời gian linh mục đã dành cho cuộc trao đổi này.
Dạ, tôi xin cảm ơn.